thuận lợi có được 7 điểm, nhưng muốn nhận lão quốc sư làm sư phụ thì nhị nữ còn phải trải qua một cuộc kiểm tra thần bí nữa. Đó là gì? Mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 15. Cuộc thi kiểm tra thần bí. Sau khi cuộc thi kết thúc, các trưởng lão tuyên bố thông qua kỳ thi lần này là Trầm Dược và nhị nữ. 3 ngày sau cử hành nghi thức bái sư, ai không đậu phải lập tức xuống núi. Trở lại trong viện, Phù Dung tỷ tỷ đột nhiên kéo tay ta lại. Nhị nữ, giọng Phù Dung có chút nghẹn ngào. Ta thật không nỡ xa ngươi. Đây là tín vật của ta. Dứt lời, Phù Dung tỷ tỷ lấy ra một khối ngọc bội chạm khắc hình hoa Phù Dung dúi vào tay ta. Người sau này nếu có xuống núi, có gì cần ta tương trợ, chỉ cần cầm khối ngọc bội này đến bất cứ thanh lâu nào, nói tìm Phù Dung mama sẽ gặp, có nhớ không?
Bất cứ một thanh lâu? Thì ra người chính là Tú Bà vạn năm. Cái thế giới này quá điên cuồng.
Thật vất vả mới thoát khỏi Phù Dung tỷ tỷ, thể xác và tinh thần rằng co nhiều ngày như vậy, ta chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc thật ngon.
À cưng ơi, giường của ta không thể chờ đợi được nữa.
Định bay qua tới tiếp xúc thân mật một hồi, ta chỉ mới nhào tới một nửa, dừng lại, xoay người ra khỏi phòng, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải một hồi. Đây đích thật là phòng của ta mà. Ta lại một lần nữa tiêu sái đi vào gian phòng, quay qua người đang ở trên giường, nói:
Trầm Đại Hiệp, thật không có ý tứ nha, ngài có đi nhầm phòng không? Nếu ta không lầm thì đây là phòng của ta.
Trầm Dược đang dựa nghiêng trên giường cũng không đáp, híp mắt lừ lừ nhìn ta khiến trong lòng ta sợ hãi. Trầm Dược này hôm nay làm sao vậy? Thật chẳng giống bình thường chút nào. Ta biết đây là phòng nhị nữ. Trầm Dược vươn tay nắm lấy cổ tay của ta. Ta không kịp đề phòng, bị kéo xuống ngồi bên giường.
Thưa tướng đại nhân.
Giọng nói yêu nghiệt này, ta làm sao mà không nhận ra. Nhị nữ cuối cùng cũng nhận ra ta, sao ta lại không thương ngươi được.
Trầm Dược, à không, là đại biến thái tiếp tục nói. Thưa tướng đại nhân không sợ bị nhận ra sao? Nơi này chính là Linh Sơn đó.
Sao, nhị nữ lo lắng cho ta? Ta còn chưa hỏi nhị nữ, lâu như vậy không gặp, nhị nữ có nhớ ta không?
Đại biến thái thuận thế ôm ta vào lòng, ghé tai ta hỏi. Ách, nhớ, đương nhiên nhớ.
Mới là lạ.
Thưa tướng đại nhân cứ như vậy mà đến Linh Sơn, không có chuyện gì sao?
Chuyện kinh thành ngươi cũng mặc kệ á. Ha ha, không ngờ nhị nữ của chúng ta còn có thể thay ta suy nghĩ nữa. Ta thật đúng là nhiều việc đến chết.
Vậy ngươi còn ở đây loạn cái gì, còn không mau quay về?
Nhưng mà ta nghe nói nhị nữ đã thành công thông qua cuộc thi nên đặc biệt chạy đến chúc mừng nhị nữ. Nhị nữ à, ngươi nói xem phải như thế nào báo đáp ta đây?
Lại báo đáp, còn không để yên cho ta.
Lại nói lần này cuối cùng có thể vào được Linh Sơn, cũng may mà có nhị nữ ha.
Cái này cần phải...
Chính là ngươi có thể thi đậu hay không liên quan gì đến ta? Ta trăm công nghìn việc vẫn đặc biệt bớt thời gian đến thăm nhị nữ, nhị nữ cảm động không?
Đại biến thái càng nói càng đẹp trai, ở bên tai ta cọ cọ rồi cọ cọ, khiến ta cả người đều không được tự nhiên. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người. Bớt thời gian, ngươi không phải vẫn ở Linh Sơn sao?
Nhị nữ thật khờ. Ngươi không phát hiện Trầm Dược hôm nay với lúc bình thường không giống nhau à?
Phát hiện, ngươi vừa nói tới liền phát hiện. Và ngươi không cần cứ thổi gió bên tai ta có được hay không?
Được rồi, không đùa ngươi. Cũng nói cho ngươi biết, Trầm Dược là người của ta. Ngươi có việc có thể tìm hắn. Đương nhiên, nhị nữ, nếu có nhớ ta cũng có thể nhờ hắn nói cho ta biết. Ta nhất định bớt thời gian đến thăm nhị nữ.
Ta biết rồi, thưa tướng đại nhân.
Là ngươi gọi người tới giám thị ta mới đúng mà. Nhị nữ thật lợi hại, không ngờ lại thuận lợi tại Linh Sơn bái sư. Người nói xem, ta nên thưởng cho ngươi cái gì?
Đại biến thái lại áp sát, một tay nhẹ nhàng vuốt cầm ta, mập mờ nói:
Không, không cần.
Phần thưởng gì ta cũng không muốn. Xin ngươi, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Cảm giác kỳ quái trong người càng ngày càng mãnh liệt.
Nhị nữ ngoan như vậy hả? Cho ngươi phần thưởng cũng không cần. Sau này nhị nữ cũng nên nghe lời như vậy nha. Nếu không, ta cũng không dám cam đoan ta sẽ làm cái gì đâu.
Nghe lời, ta nhất định nghe lời.
Ta gật đầu như giả gạo. Đại biến thái lúc này mới chịu buông tha, trở về ngồi thẳng trên giường.
Thưa tướng đại nhân, ngài từ từ ngồi, không dám quấy rầy ngài.
Ta thừa cơ muốn lui ra.
Mệt quá, rất muốn ngủ, nhị nữ ngủ cùng ta.
Đại biến thái thản nhiên ra lệnh.
Phải, không dám, tuân mệnh.
Đại biến thái hình như thật sự mệt mỏi, nằm xuống một lát đã ngủ thiếp đi. Ta vốn rất hiếu kỳ, muốn xem mặt nạ của đại biến thái, nhưng lại nghĩ đến khả năng hậu quả, cũng đành thôi. Nghiên cứu hồi lâu, ta rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, tìm một ngõ ngách trên giường, cuộn mình mà ngủ. Khi tỉnh lại, đại biến thái đã đi rồi. Ta đang muốn tìm chút gì ăn thì có một người hầu đến gõ cửa thông chi, nói có chuyện khẩn cấp muốn tuyên bố, kêu ta đi theo hắn. Người hầu hấp tấp đưa ta dẫn tới một đại sảnh hùng vĩ, đã có rất nhiều người ở đó, có người quen, cũng có người chưa thấy bao giờ. Hàng trên đầu có lẽ là các trưởng lão Linh Sơn, bởi vì có Bạch Y trưởng lão. Cả hai trưởng lão khác làm giám khảo cuộc thi hôm nọ cũng đều ở đó, nhưng Lục Mỹ Nam lại không thấy. Sau hàng trưởng lão là rất nhiều người mặc y phục giống nhau nhưng khác màu sắc, chắc là các vị sư huynh sư tỷ tương lai của ta. Trầm Dược cũng tới, thoáng gật đầu với ta một cái xem như chào hỏi. Ta tỉ mỉ xem xét tướng tá Trầm Dược từ trên xuống dưới, cần phải xác định chính là Trầm Dược thật, không phải đại biến thái. Nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm qua, ta cùng đại biến thái đồng giường cùng chấm, là cả người lại không được tự nhiên. Người trong đại sảnh ngày càng đông, tất cả mọi người không nói lời nào, đứng rất có thứ tự, người đi vào càng ngày càng ít, cả đại sảnh cũng càng ngày càng an tĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng phải ngày mai mới cử hành lễ bái sư hay sao? Hơn nữa vẫn không thấy bóng dáng Lục Mỹ Nam đâu. Nửa canh giờ đã trôi qua, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc chân ta bắt đầu cảm thấy tê rần, thì nghe thấy có người cao giọng gọi: Cung nghênh Linh Sơn tôn giả! Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Cung nghênh Linh Sơn tôn giả!
Ách, mặc dù ta rất không muốn khấu đầu với cái lão già chết bầm kia, nhưng là đây là địa bàn của hắn, ta vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Hơn nữa, ta còn có việc nhờ đến hắn.
Sau khi xong phần nghi lễ chào hỏi, lão già quốc sư đã đứng ở đại sảnh. Hàng đầu tiên,
ách, có thể là bị mọi người lây nhiễm. Thì không, ta lại thấy lão già chết tôi kia, bây giờ cũng tỏa ra một ít khí thế, đứng phía sau là Lục Mỹ Nam.
Lão già quốc sư dùng đôi mắt bụp, chỉ còn hai khe hẹp, quét ánh mắt dò xét một vòng, mà Lục Mỹ Nam lại cười khanh khách nhìn ta.
Chuyện hôm nay có liên quan đến ta hay sao?
Lão già quốc sư rốt cuộc mở miệng. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là có một việc muốn tuyên bố.
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Trong cuộc thi bái sư lần này có một người thông qua kiểm tra của ta, cho nên ta tại đây tuyên bố thu nhận người này làm đồ đệ, nhập vào môn hộ.
Lời vừa nói ra, phía dưới giống như bị nổ tung. Các trưởng lão hiển nhiên đều kinh hãi. Có vài người nhìn về phía Bạch Y trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão tham gia bình khảo, muốn từ bọn họ lấy được vài điểm tin tức. Nhưng bọn Bạch Y trưởng lão cũng đang hết sức kinh ngạc. Vì vậy mọi người nhao nhao nhìn về ta và Trầm Dược. Đương nhiên phần nhiều ánh mắt đều tập trung trên người Trầm Dược. Hâm mộ có, mà ghen ghét cũng có.
Nhị nữ, lão già quốc sư gọi.
Ai, cái chuyện gì?
Người hôm nay cùng ta về thánh địa, hôm sau cùng Trầm Dược cử hành nghi thức bái sư.
Lão già quốc sư phân phó.
Ta!
Bạch y trưởng lão phe phẩy đầu, tỏ vẻ không thể tin được.
Ta cảm giác chỉ trong nháy mắt, có vô số ánh mắt giết người nhằm ta phóng tới. Ta cúi đầu, dè dặt bước đến phía sau lão già quốc sư. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói phải thông qua một vòng kiểm tra thần bí mới có thể bái lão già quốc sư làm thầy hay sao? Ta đã thi cái gì đâu á? Ta không thể giải thích được, quay qua nhìn Lục Mỹ Nam. Lục Mỹ Nam vẫn đang mỉm cười nhìn ta. Theo sau lão già quốc sư rời khỏi đại sảnh nghẹt thở, lại xuyên qua một sơn cốc nhỏ. Trước mắt ta sáng ngời, nơi này thật sự là quá đẹp. Lão già quốc sư nhìn ta rồi thở dài. Không ngờ à, tất cả đều là ý trời. Nhị nữ, hai ngày này ngươi tạm thời ở trong cốc làm quen, có gì không rõ có thể hỏi Hạc Hiên, những chuyện khác đời sau lễ bái sư rồi nói.
Được. Lão già chết bầm, còn bài đặt thâm trầm. Có lẽ do hình tượng kẻ cướp của Tử lão đầu lúc trước khiến ta quá ấn tượng, ta không làm sao có thể có được cảm giác kính sợ hắn.
Sau khi lão đầu rời khỏi, chỉ còn lại ta và Lục Mỹ Nam, ta lập tức còn lại một ít câu nệ. Lục Mỹ Nam lại sờ sờ đầu ta. Nhị nữ luôn làm ta kinh ngạc, sau này phải đổi qua rồi, nhị nữ là sư muội rồi.
Lục sư huynh, người chính là người duy nhất trong 300 năm qua thi đậu cái vòng thi thần bí sao?
Ha ha, hiện tại không phải duy nhất, nhị nữ người không phải cũng qua sao?
Ta còn không biết thì kiểm tra kia rốt cuộc là chuyện gì nha.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta không nhớ rõ ta đã làm kiểm tra cái gì.
Ta nghi hoặc nhìn Lục Mỹ Nam hỏi. Người biết ta ở đây xếp hàng thứ mấy không? Lục Mỹ Nam đáp mà như hỏi.
Đứng hàng thứ, ngươi không phải là người duy nhất thi đậu sao? Sư phụ còn có đồ đệ khác.
Ta càng nghi hoặc. Lục Mỹ Nam lắc đầu. Ta chỉ đứng hàng thứ năm.
Thứ năm? Còn những người khác đâu? Ha ha, ngươi tới rồi, đi nhanh một chút. Chúng ta đâu có. Lần này, ngươi nhất định phải chơi với ta.
Lục Mỹ Nam còn chưa trả lời đã bị giọng nói thanh thúy của tiểu cô nương cắt đứt. Chính là Hồng Y tiểu cô nương đã từng gặp trong phòng của ta lần trước. Đại sư tỷ, Lục Mỹ Nam chào tiểu cô nương.
Đại sư tỷ.
Chương 16, tiểu chu tước.
Ha 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 ha, cười chết được. Nói vậy là ngươi cứu lão già yêu quái kia, sau đó hắn thì sĩ diện lén lén đem ngươi lên linh thượng.
Con chim nhỏ toàn thân đỏ thẫm ôm bụng cười quay cuồng trên cỏ.
Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, đây thật là một con chim nhỏ. Ta có thể nói chuyện với con chim nhỏ này chính là nguyên nhân ta có thể vào thánh địa Linh Sơn bái quốc sư làm thầy đó.
Con chim nhỏ này tên khoa học gọi là chu tước.
Thế nào, quả rượu nhỏ này mùi vị không tệ nha.
Tiểu hồng điểu hạ thân đậu xuống trác kỹ lạp trước mặt, so với ta còn cao hơn, nhấm nháp đôi tiểu hồng quả.
Ngươi chính là người thứ hai trong Linh Sơn có thể nói chuyện với ta đó. Ta đợi ở đây đã hơn 200 năm rồi.
Tiểu hồng điểu vừa dứt mình, đẩy mỏ vào bên trong một đôi hồng quả vừa nói.
Người thứ hai, vậy sư phụ cũng không thể cùng ngươi nói chuyện sao?
Ta biết Lục Mỹ Nam cũng giống như ta, vì có thể trao đổi cùng linh thú mà vào được thánh địa.
Sư phụ, lão già đó từ ngày ta bái sư đến nay hình dạng vẫn vậy, và 200 năm còn chưa có chết nha, sao có thể tính là người được? Căn bản là một yêu quá, ta càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Ta quẹt quẹt mũi. Cái này, tiểu chu tước, coi bộ ngươi lấy 100 bước so 50 bước nha.
Nhị nữ thật xinh đẹp, ta thích nhất là xinh đẹp. Tiểu lục tử cũng rất xinh đẹp, nhưng hắn luôn bận rộn, cũng không có chơi với ta, chỉ nhị nữ là tốt nhất.
Tiểu chu tước vừa nói vừa nhảy trên người ta, tỏ vẻ tình thương mến thương. Cỏ cỏ, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn.
Cái kia ta nói người đã ăn hết 3 đôi, là đôi nha, như thế nào còn ăn nữa. Thành Long ca ca cùng Huyền Vũ tỷ tỷ cũng đều rất đẹp, nhưng bọn họ chỉ thích tu luyện, chưa bao giờ chơi với ta. Ta thích nhất là Bạch Hổ ca ca, hắn chính là sống đực tuấn tú nhất mà ta đã thấy. Hơn nữa, lúc người còn chưa tới, chỉ có Bạch Hổ ca ca chịu chơi với ta. Nhưng gần đây hắn phải đi độ kiếp, không thể thường xuyên theo ta nữa. May quá, nhị nữ người đã đến rồi.
Tiểu chu tước hơi quay quay, hai móng vuốt trên đất lay động, đôi cánh nhỏ vẫy phành phạch, rất giống cái ông say rượu.
Tiểu hồng quả này còn được gọi là quả rượu nhỏ, không chỉ vì chúng tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, mà ăn nhiều còn có thể say. Tình huống này nhất định là đã ăn rất nhiều rồi.
Bạch Hổ ca ca thật sự rất đẹp trai, khi nào gặp người sẽ biết.
Tiểu Chu Tước thấy ta không trả lời, lại cường điệu. Thực vậy, xếp trước Lục Mỹ Nam có bốn vị sư huynh sư tỷ thần bí, chính là đại sư tỷ Chu Tước này, nhị sư huynh Thanh Long, tam sư huynh Bạch Hổ và tứ sư tỷ Huyền Vũ. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng Tiểu Chu Tước này còn chưa trưởng thành, lúc biến thành thánh thú cũng đều là trạng thái nhỏ. Nhưng trên thực tế, Thanh Long cùng Huyền Vũ đã trưởng thành, mà Bạch Hổ sư huynh cũng sắp độ kiếp trưởng thành.
Vậy tại sao hết lần này đến lần khác Tiểu Chu Tước lại được là đại sư tỷ? Ha ha, nói đến cũng là ta vận khí tốt. Các thánh thú nương nương lúc lịch lãm đuổi chúng ta xuống núi đã cố ý phân phó chúng ta đến Linh Sơn bái sư, nhưng lại không cho dùng linh lực. Ta nghĩ ta không dùng linh lực bay là được, vì vậy ta liền biến một cái đến Linh Sơn đầu tiên. Huyền Vũ tỷ tỷ qua một năm sau mới đến. Ha ha ha, bây giờ ngẫm lại vẫn thấy thật sảng khoái nha.
Tiểu Chu Tước lại bắt đầu vỗ bụng quay cuồng. Thường thay Huyền Vũ vì ngươi mà mặc niệm.
Nhưng mà nhị nữ, ngươi có thể gặp được lão già yêu quái cũng là duyên phận, nếu không nhị nữ ngươi cả đời cũng không có khả năng lên Linh Sơn đâu.
Cái con tiểu điểu này thật không biết giữ thể diện cho ta mà.
Nhưng mà ngươi không phải nói sư phụ lúc ấy có việc gấp phải chạy đến kinh thành hay sao? Như thế nào lại xuất hiện ở Ngưu Gia Thôn?
Cái kia cùng kinh thành chính là hai hướng khác nhau đó.
Ha ha, ngươi không nhắc tới cũng được, nhưng ngươi nhắc tới ta lại mắc cười. Cái lão già yêu quá kia là một người cố chấp tiêu chuẩn. Hắn bình thường chỉ hoạt động giới hạn phạm vi trong Linh Sơn. Bình thường hắn cơ bản sẽ không xuất sơn, trừ phi là mấy trường hợp trọng đại như là tân hoàng đế đăng cơ. Nhưng trong hoàng cung đều có người chuyên trách đưa đón. Lần này không biết thế nào, đột nhiên hắn khẩn cấp rống róc đòi xuống núi đi kinh thành. Cũng không có ai thông chi, không chết ở bên ngoài tính ra vận khí của hắn đã tốt lắm rồi. Ha ha.
Ách, cái này Tiểu Chu Tước, lão nhân gia, ông ta cũng là sư phụ của ngươi mà.
Đúng rồi nhị nữ, có phải ngươi làm bánh hành trứng chiên rất ngon không? Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ngươi làm cho ta nếm thử có được không?
Tiểu Chu Tước làm nũng, còn ăn nữa hả? Ta muốn chuẩn bị một chút để ngày mai làm nghi thức bái sư, hôm nào làm cho ngươi ăn có được không? Hai ngày rồi, ta chưa được nghỉ ngơi chút nào, bị Tiểu Chu Tước lôi kéo khắp nơi. Đúng ra mà nói là bị lôi đi kiếm ăn.
Rồi được, dù sao thời gian còn dài mà.
Tiểu Chu Tước lại mạnh mẽ giải quyết xong một đống tiểu hồng quả trước mắt, lung lay lúc lắc ngã ngồi trên đất. Chắc chắn đã ăn rất no, lại biến thân thành tiểu cô nương. Lúc ăn trái cây, dùng mỏ là thống khoái nhất. Tiểu Chu Tước kết luận.
Nghi thức bái sư ngày mai các ngươi sẽ đến chứ?
Ta muốn nói đến chính là bốn thánh thú, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ.
Không, nhưng ta sẽ trốn ở bên cạnh lén xem. Sự tồn tại của chúng ta trừ ngươi và tiểu lục tử ra cũng chỉ có mấy trưởng lão được biết.
Vậy có biết nghi thức bái sư cần chú ý cái gì không? Lão già quốc sư đưa ta về thánh địa rồi cũng không thấy xuất hiện nữa. Hai ngày nay tiểu Chu Tước cứ quấn lấy ta. Ta căn bản không có thời gian hỏi Lục Mỹ Nam quá trình làm nghi thức bái sư.
Không có gì đặc biệt, ngày tiểu lục tử bái sư ta cũng đi nhìn lén, rõ là nhàm chán, bất quá đồ ăn rất ngon.
Nghe Tiểu Chu Tước nói thế, lòng ta cũng nhẹ nhõm, hy vọng ngày mai không xảy ra sự cố gì. Các bạn đang nghe truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Chương 17. Lễ bái sư. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người hầu được phép vào thánh địa đến giúp ta thay một bộ bạch y, đưa ta ra khỏi thánh địa. Nghi thức bái sư không cử hành trong thánh địa, bởi vì thánh địa không cho phép các đệ tử bình thường khác vào. Nếu trưởng lão có việc muốn bẩm báo quốc sư cũng phải được sự cho phép của lão rồi mới có thể vào. Điều ta không biết chính là trong khi ta vào thánh địa hai ngày thì bên ngoài đã sớm nổ tung rồi. Lúc ta được dẫn tới địa điểm cử hành nghi thức, Trầm Dược đã có mặt. Ta lại dùng ánh mắt tỉ mỉ bắn phá hắn một phen, nhưng lại thấy hắn không chút ý tứ. Hô, may quá, không phải đại biến thái.
bởi vì ta bái nhập làm môn hạ của Linh Sơn tôn giả, cho nên người hầu an bài ta đi phía trước trầm dược, làm đại biểu bái nhập Linh Sơn đợt này. Ta mới đầu chỉ cho rằng nghi thức bái sư đơn giản là ta kính trà, khấu đầu lại lão già quốc sư mấy cái, rồi làm mấy chuyện lặt vặt nữa là xong. Lại không nghĩ rằng sự thật không hề giống như ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nào là mới sáng tinh mơ đã bị an bài đi đến cái gì thánh hồ lạnh như băng ngâm một canh giờ. Nào là đúng giữa trưa mặt trời lên ngay đỉnh đầu ra phơi nắng một canh giờ. Nào là kế tiếp phải xuống tại chân núi Linh Sơn quỳ một canh giờ. Hơn nữa, mấy chuyện này đều do đại biểu là ta đây hoàn thành. Cho dù những chuyện này ta cũng có thể bình tĩnh mà xem nhẹ, nhưng còn bắt ta cầm trong tay tờ văn tuyên thệ, nói ta ở trước mặt trưởng lão cùng các đệ tử Linh Sơn tuyên đọc. Mắt ta nhòe đi, cầm trong tay thệ văn mà người hầu mới đưa cho, chọn tư thế chuẩn bị tuyên đọc. Nhìn đầu đen đen của đám người bên dưới, trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, dưới đài một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Mặc dù cũng từng ở nhà đại biến thái và cậu Nhi Ca học chữ qua mấy ngày, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế mà thệ văn lại dài dòng thế này, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được một ít chữ, một vài câu. Tiểu Chu Tước không có gạt ta, nghi thức xác thực là không có gì quá yêu cầu chú ý, trừ mấy điểm mệt mỏi này. Chỉ là mọi người không ai nghĩ tới, một người có thể thông qua kiểm tra thần bí trở thành đệ tử của Linh Sơn tôn giả, nàng lại không biết chữ. Cùng với thời gian yên tĩnh kéo dài, hào khí toàn trường càng ngày càng khẩn trương. Không đọc là không được rồi. Này, hôm nay được may mắn. Câu thứ nhất là đọc như vậy à. Phía sau phải... Nhận được thiên ý, tay ta cầm thể văn đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy. Giọng nói của Lục Mỹ Nam ôm nhuận như ngọc từ sau lưng ta truyền đến. Nhận được thiên ý, ta vội vàng đọc theo.
Thệ nhập Linh Sơn.
Thuận không khí.
Hôm nay được sở.
Sư thừa. Một bài thệ văn dài dòng trong lúc Lục Mỹ Nam một câu, ta một câu, thật vất vả mà đọc xong. Ta nắm thệ văn, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, hào khí toàn trường càng phát ra quỷ dị. Đọc xong thệ văn còn có một bước cuối cùng nữa thì hoàn toàn bộ nghi thức. Đó chính là toàn thể mọi người cùng Linh Sơn tôn giả đi đến trước bia Linh Sơn Thánh Mẫu dập đầu nhận tổ. Nghe nói bia Linh Sơn Thánh Mẫu này do Sáng Thủy thần nữ tự mình lập. Ta đi theo phía sau lão già quốc sư cùng Lục Mỹ Nam. Chỉ chốc lát, trước mắt ta xuất hiện một khối bia văn thật lớn. Quỳ lại tổ sư, lão già quốc sư ra lệnh. Nhưng ta khi thấy khối bia văn này lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không chú ý tới lão già quốc sư đã ra lệnh gì. Thấy ta chậm chạp không quỳ, một vài tiểu đệ tử vốn đã rất không phục, hoàn toàn phẫn nộ.
Người cũng quá to gan, không đọc được thể văn, chúng ta cũng nhìn thấy Linh Sơn Thánh Bia còn dám cả gan không quỳ.
Có người nhịn không được, rốt cuộc la lên.
Này, trên bia văn này là chữ?
Ta chỉ vào bia văn, đáp mà như hỏi.
Nói thừa, ai mà chẳng biết trên kia là chữ?
Mấy chữ này ta biết.
Ta thậm chí còn bắt đầu kích động. Lão già quốc sư toàn thân chấn động, ánh mắt nãy giờ vẫn cúi xuống liền ngước lên, nhìn ta khiếp sợ. Mà mấy vị trưởng lão chung quanh cũng nhào nhào tỏa ra lãnh khí.
Người nói cái gì?
Giọng lão già quốc sư tăng thêm cao độ hỏi ta.
Ta nói chữ trên bia văn, ta biết ha.
Mấy người trưởng lão giật mình, thoáng nhìn ta.
Vậy người nói xem, trên bia văn này khắc những chữ gì?
Lão già quốc sư tiếp tục ra lệnh.
Trên đó nói, mọi người Linh Sơn nghe lệnh, ta lấy thân phận thánh nữ Linh Sơn đời thứ nhất tuyên bố, phàm là người có thể đọc được nội dung trên bia văn này, sẽ là Linh Sơn thánh nữ đời tiếp theo. Nếu có mà không làm...
Dòng ta đọc càng nhỏ dần, các trưởng lão cùng chúng đệ tử sắc mặt càng ngày càng trắng.
Toàn là nói bậy, nếu không làm thì như thế nào?
Đệ tử không phục bắt đầu kêu gào.
Nếu có mà không làm...
Ta
ta liếc mắt nhìn quốc sư trưởng lão, hít sâu một hơi, đem nội dung còn lại lớn tiếng đọc.
Dùng khổ qua, quả mướp đắng, bảo hậu, thọc tiểu cúc môn 1000 lần. 1000 lần sau đó trục xuất Linh Sơn.
Cứ như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài trừ lão già quốc sư cùng Lục Mỹ Nam, những người còn lại đều nắm chặt tay nhẹ nhẹ run lên.
Ta thật sự chỉ chiếu theo bia văn mà đọc, không cần đánh ta.
Mọi người nghẹn thở, một mực yên tĩnh qua hết một chung trà. Sau đó, đệ tử vừa nãy nhất định không phục, lại bắt đầu cao giọng gầm rú.
Ngươi rõ ràng là yêu nữ, Linh Sơn thánh bia của chúng ta, sao có thể khắc mấy ngôn ngữ dơ bẩn như thế? Ngươi cả chữ to cũng không biết, thệ văn còn đọc không ra, sao được biết đọc những chữ trên thánh bia? Rõ ràng là tà huyết, mê hoặc mọi người, bòi nhỏ Linh Sơn thánh nữ. Ta khẩn cầu tôn giả đem yêu nữ này ra xử tử.
Lời nói vừa ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người lão già quốc sư. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị đưa ta đi bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Lão già quốc sư nhìn ta thật lâu, ta nín thở, khẩn cầu nhìn lại hắn.
Trời ạ, đây chính là ngươi bắt ta đọc, ta thật sự không có nói sai.
Rốt cuộc, lão già quốc sư giơ tay, chỉ vào mấy đệ tử không phục kia, gằn từng tiếng ra mệnh lệnh,
lòi ra, trục xuất khỏi Linh Sơn.
Chúng nhân một lần nữa lại tỏa lãnh khí.
Khoan!
Một người từ phía hàng trưởng lão bước ra, quỳ trên mặt đất, có lẽ đệ tử không phục kia chính là môn hạ của hắn. Vị cô nương này mặc dù có thể đọc ra nội dung trên bia văn, nhưng còn chưa mở được cửa đá vào cấm địa. Đây là điều kiện tương truyền của Linh Sơn Thánh Nữ. Một là có thể đọc được bia văn trên tấm bia đá, hai là có thể mở được cửa đá ra vào Linh Sơn cấm địa. Chờ xác định vị cô nương này có thật là thánh nữ hay không rồi hãy xử trí đệ tử thuộc hạ cũng không muộn. Nhưng mà nếu vị cô nương này không thể mở ra cửa đá cấm địa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí.
Quốc sư lão đầu nghe xong, vuốt vuốt ghê mép, gật đầu nói:
cũng tốt, những người còn lại ở ngoài chờ. Hạc Hiên, các trưởng lão cùng nhị nữ, các người đi theo ta.
Ta cũng muốn.
Cái kia tiểu đệ tử sắp tới sẽ bị cúc bạo giáp ranh nói. Lão già quốc sư nhíu mày nhìn hắn rồi thở dài.
Cũng được, người cũng đến đây đi.
Đoàn người sắc mặt ngưng trọng đi theo sư phụ lão đầu. Tay ta có chút khẩn trương, phát run lên. Bắt đầu có chút hối hận, vừa rồi bản thân nhất thời kích động, cứ như vậy đọc ra nội dung trên bia văn. Lục Mỹ Nam đi bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay ta. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng quay qua mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo ta không cần sợ hãi. Mà cùng trong tâm trạng sợ hãi còn có cái tên tiểu đệ tử kêu gào lúc nãy. Thế cục bây giờ, không phải ngươi bị thương thì chính là ta chết. Rốt cuộc cũng đã đến cấm địa, có một cửa đá thật lớn dựng thẳng, đứng vững trước mặt.
Đây làm sao mà mở? Thôi xong là không có khả năng.
Chỉ nghe phần phật một tiếng, một con chim nhỏ bay đến đậu trên vai ta.
Nhị nữ không cần sợ, ngươi nếu mở không được cửa, ta đem ngươi bay ra ngoài.
Ta hơi hơi gật đầu, tiểu chu tước liền bay khỏi đầu vai ta. Có hậu ứng, lòng ta cũng thêm sức mạnh, sống lưng cũng thẳng, hướng lão già quốc sư hỏi, ta nên làm như thế nào? Lão già quốc sư nói ta đi tới bên hông cửa đá có một chỗ nhô ra một hòn đá nhỏ, đảo vòng qua hòn đá nhỏ, hai bên phía trước, dưới đài lộ ra một vòng tròn nhỏ lõm vào.
Lấy mạo của người, nhỏ vào trong hốc tròn.
Quốc sư lão đầu phân phó.
Có thể sao?
Ta hỏi. Lão già quốc sư gật đầu. Ta vốn định dũng cảm cắt đứt ngón tay, tiêu sấy nhỏ máu, bất đắc dĩ, cắn cắn hồi lâu, ngón tay yêu yêu thương thương cũng không bị đứt. Ta đành xám xịt bước đến trước mặt Lục Mỹ Nam.
Lục sư huynh, cho mượn bảo kiếm của ngươi dùng một lát.
Thật vô dụng, những người còn lại khinh bỉ nhìn ta. Lục Mỹ Nam dở khóc dở cười rút kiếm ra nhìn ta, nói:
Kiếm này rất sắc bén, ta đến đây.
Trong lúc tay ta chỉ nhẹ nhàng rung lên, ta còn chưa cảm nhận được điều gì, một giọt huyết châu liền từ trên tay của ta rơi ra. Ta nâng tay vội vàng chạy đến trước thạch đài, hứng giọt máu cho chảy vào trong vòng tròn nhỏ. Cửa đá cũng không hề phản ứng, ta chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta lại nhỏ vài giọt máu vào vòng tròn lõm. Thời gian trôi qua chừng uống một chung trà, cửa đá đồ sộ, bất động. Đầu ta đầy mồ hôi lạnh. Tiểu đệ tử kia ngày càng đắc ý, tiểu chu tước cũng bắt đầu khởi động giờ.
Tôn giả, trưởng lão vừa nãy bước ra khỏi hàng lên tiếng, trong giọng nói có vài phần đắc ý. Tất cả mọi người thấy được, vị cô nương này tự hồ không thể mở được cửa đá.
Trưởng lão kia tiếp tục nói.
Ta đã nói nàng là yêu nữ, muốn giả mạo Linh Sơn Thánh Nữ, xem kiếm.
Tiểu đệ tử kia vô cùng đắc ý, có lẽ là nhìn đại thế đã mất, dĩ nhiên rút kiếm đâm về phía ta. Lục Mỹ Nam một chưởng từ xa đánh qua, tiểu đệ tử kia lập tức đập thật mạnh vào thạch đài, sau đó lăn xuống đất.
Lục sư huynh, đây là ngữ ý gì? Ta không phải coi trọng tiểu sư muội nhu nhược của ngươi, muốn giải quyết riêng hay sao?
Tiểu đệ tử khẩu khí đối với Lục Mỹ Nam cũng không kiên kỵ. Lục Mỹ Nam vừa muốn nói lại bị một tiếng thét kinh hãi của ta cắt đứt.
Mọi người, chờ một chút!
Nguyên nhân là mới vừa rồi, tiểu đệ tử kia ngã nhào tới thạch đài, bụi trên mặt đá cũng bay ra, trên thạch đài mơ hồ lộ ra một loạt chữ. Ta vội vàng lau đi lớp tro bụi, toàn bộ dòng chữ hiển hiện ra trước mắt, cũng là mấy loại chữ này, ta đều biết đọc. Lấy máu kia là lừa dối người thôi. Mất hồn đọc lên mấy chữ bên dưới là chú ngữ mở cửa sao? Sau đó một nhóm chữ phía dưới cùng được khắc lớn gấp đôi. Come on baby! Nhìn dòng chữ vô hồn cuộn sóng, những chữ nhăn nheo này đầu ta đầy vạch đen. Hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại đại môn đọc lớn. Come on baby! Chỉ nghe anh một tiếng, cửa đá thật lớn liền chi 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 rung rẩy mở ra. Tiểu đệ tử kia sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà sau khi đại môn mở ra, bên trong là một bức tường trắng bóng. Lão già quốc sư nói, có thể vì hôm nay không phải là đêm trăng tròn nên không vào được cấm địa. Trước cứ đóng cửa lại, trở về bàn bạc kỹ hơn. Ta thử quay lại đại môn đọc chú ngữ, come on baby. Đại môn rung lên bần bật, sau đó đột nhiên vọt ra một giọng nữ quyến rũ.
Đáng ghét, làm lãng phí tình cảm của nhân gia.
Sau đó liền chi chi chi, từ từ đóng lại cái đại môn kích thích lay động này. Lão già quốc sư nghe xong những lời này thì toàn thân chấn động, nghiêm sắc mặt, xám xịt, mang ta về thánh địa.